trình Tình Cây và Đất. Chương trình Tình Cây và Đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, xác định nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Những năm gần đây, bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ người nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng nông sản, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành hữu quan ở thành phố Cần Thơ còn thực hiện tốt vai trò cầu nối, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản. Vấn đề này chúng tôi sẽ cập nhật trong tiết mục Nhà nông cần biết kỳ này. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự chuyện về những nông dân trẻ. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự tổ may gia công túi xách ở Thới An Đông, điểm tựa của lao động nông nhàn. Bây giờ xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu Điểm tin nông nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ vừa về thăm chúc Tết đầu năm các hợp tác xã và bà con nông dân. Đoàn đã ghé thăm hợp tác xã Tân Thới 1, huyện Phong Điền, nơi có trên 27 hectare sầu riêng vừa được cấp mã vùng trồng ngay trước thềm Tết Nguyên Đán. Hiện nay bà con nông dân rất phấn khởi, dồn sức chăm sóc cây trái để sẵn sàng xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên tại Cần Thơ. Thăm hợp tác xã Hiệp Mỹ Phát ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, ban giám đốc hợp tác xã cho biết năm nay là bà con nông dân đã chuyển sang trồng lúa chất lượng cao và 100% nông hộ đều có hợp đồng bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 200 đồng một ký trở lên. Đoàn cũng đã ghé thăm nông trường Sông Hậu và công ty trà Mãng Cầu Kim Nhiên.
Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022. Tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ trong năm qua đạt gần 1.145 tỷ đồng, tăng gần 363 tỷ đồng, tăng 46,4% so với năm 2021. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách đạt gần 3.540 tỷ đồng, tăng trên 403 tỷ đồng, tăng 12,87% so với năm 2021, hoàn thành 99,82% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao trong năm 2022. Hiện nợ quá hạn chỉ còn 4,684 tỷ đồng, tỷ lệ 0,13%, giảm 26,95% so với năm 2021. Năm qua, chất lượng hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ được xếp loại tốt là đơn vị xuất sắc nhất khu vực 10.
Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng 3,01%. Toàn vùng đã sản xuất 3,871 triệu hectare lúa, sản lượng đạt hơn 24 triệu tấn, cây ăn trái sản lượng đạt 5 triệu tấn, toàn vùng đã trồng được 5.046 hectare rừng. Về thủy sản, sản lượng thủy sản bao gồm cả nuôi trồng và khai thác đạt 3.425 ngàn tấn. Đến nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 1.005 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 143 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 46 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn vùng có 1.844 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên. Văn phòng điều phối và các tổ công tác của ban chỉ đạo như tổ liên kết sản xuất, tổ công tác hạ tầng, tổ hợp tác quốc tế đã thực hiện tốt vai trò đầu mối và tham mưu xây dựng chính sách để phát triển đồng bằng sông Cửu Long ngày càng bền vững hơn.
Hội đồng thẩm định cấp thành phố vừa họp xét kết quả xây dựng xã nông thôn mới các cấp đối với một số xã tại huyện Thới Lai. Các xã Tân Thạnh, Xuân Thắng và Trường Xuân đã thực hiện đạt tất cả 19 tiêu chí theo quy định của xã nông thôn mới nâng cao. Riêng xã Định Môn đã thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp hạng và kết quả 22 trên 23 thành viên hội đồng đã đồng thuận. 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Tân Thạnh, Xuân Thắng và Trường Xuân A. Xã Định Môn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Để đối phó với tình trạng năng lượng tăng cao do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine, một trang trại bò sữa công nghệ cao ở Bosnia đã triển khai dự án sản xuất điện từ khí sinh học, được tạo ra từ chất thải động vật và thức ăn ủ chua. Dự án được triển khai tại trang trại Spetska, miền Bắc Bosnia, quốc gia giàu than đá thuộc vùng Balkan. Theo ông Karik, giám đốc trang trại Spetska và trưởng dự án Misha Trusunovic, ước tính dự án có thể tạo ra 600 kW mỗi giờ nếu hoạt động hết công suất. Giám đốc trang trại này cho biết ý tưởng chuyển hóa hỗn hợp phân bò, gà, bắp ủ chua và các chất thải hữu cơ khác có sẵn tại trang trại thành khí sinh học đã có từ gần một thập kỷ trước. Tuy nhiên, đây là dự án đầu tiên được triển khai tại Bosnia.
Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 tổ chức tại Las Vegas của Mỹ, tập đoàn công nghệ John Deere của Mỹ vừa ra mắt công nghệ nông nghiệp mới cho tương lai. Tập đoàn John Deere giới thiệu công nghệ robot điều khiển bằng cảm biến có tên là ExactSuit, được thiết kế để giảm tới 60% lượng phân bón sử dụng, tiết kiệm tiền cho nông dân và giảm lượng hóa chất dư thừa đi vào lòng đất. Công nghệ ExactSuit sử dụng các cảm biến và robot để rải các đợt phân bón theo thời gian bao phủ từng hạt giống và để lại khoảng trống giữa chúng. Điều này giúp ngăn lượng phân bón không cần thiết chảy xuống mặt đất, qua đó hạn chế sự phát triển của cỏ dại, hoặc ngăn phân bón không chảy từ đồng ruộng vào các nguồn nước lân cận gây ô nhiễm.
Nông dân cần biết.
Thưa quý vị, thưa bà con, ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai xây dựng, thiết lập mã số vùng trồng tại các địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn, bởi đây sẽ là hộ chiếu để nông dân được vươn ra thị trường quốc tế theo đường chính ngạch. Những nỗ lực không mệt mỏi của bà con nông dân và các ngành, các cấp hữu quan đã đơm hoa kết trái. Mở đầu tiết mục Nhà Nông Cần Biết hôm nay, mời quý vị và bà con theo dõi cuộc trao đổi nhanh giữa biên tập viên chương trình với ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ sau đây.
Thưa ông, được biết là từ sau khi nghị định thư giữa Việt Nam và Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng có hiệu lực đó, thì ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã có cái động thái là hỗ trợ bà con xây dựng mã vùng trồng. Ông có thể cho biết là tính cho tới thời điểm này thì cái kết quả của việc làm mình như thế nào?
Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các hợp tác xã và doanh nghiệp trồng sầu riêng, cái kinh doanh sầu riêng được tiếp cận cái cơ hội từ cái nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, thì thời gian qua ngành nông nghiệp thành phố cũng đã thực hiện nhiều giải pháp tập trung để hỗ trợ bà con đăng ký cấp mã vùng trồng. Đến thời điểm hiện nay thì toàn thành phố cũng đã gửi đăng ký được 33 mã vùng trồng sầu riêng với diện tích là trên 710 hectare. Đến thời điểm này thì phía Hải quan Trung Quốc cũng đã kiểm tra được 8 mã vùng trồng với diện tích trên 175 hectare. Thì cơ bản thì các cái vùng trồng được kiểm tra đáp ứng được cái yêu cầu và cái đủ điều kiện để cấp mã vùng trồng. Trên cái cơ sở đó thì đủ điều kiện để xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc.
Để công việc của chúng ta thuận lợi hơn trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp có cái khuyến cáo gì đến bà con nông dân không ạ?
Thì đối với cái việc mà cấp và quản lý mã số vùng trồng thì đây là việc mới, yêu cầu cái mã vùng trồng phải đảm bảo cái quy trình kỹ thuật đồng bộ, bà con phải ghi chép nhật ký sản xuất, đặc biệt thì về cái việc mà quản lý dịch hại, về cái đảm bảo cái sản xuất theo hướng an toàn. Do đó thì ngành nông nghiệp cũng hết sức là mong bà con chú ý để thực hiện cái việc mã số vùng trồng đảm bảo được ổn định lâu dài và góp phần cho cái việc nâng cao cái hiệu quả cái sản xuất cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và bà con theo dõi phóng sự của phóng viên Kiều Quanh, hỗ trợ nông dân thúc đẩy chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đang là chương trình đang được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ và các đơn vị hữu quan triển khai thực hiện quyết liệt tại các địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Tham dự hội thảo có đại diện các sở ban ngành hữu quan, các quận, huyện, các viện trường, doanh nghiệp, các hợp tác xã, dự án GIS và Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp. Thành phố Cần Thơ hiện có 151 hợp tác xã nông nghiệp với trên 2.900 thành viên và 1.435 tổ hợp tác với gần 46.000 thành viên. và 27 trại chăn nuôi trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian qua, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã từng bước giúp cho người dân sản xuất tập trung theo hướng quy mô lớn, đồng nhất về chất lượng, đáp ứng theo nhu cầu của thị trường. Việc tuyên truyền về kinh tế hợp tác và liên kết trong sản xuất được quan tâm đẩy mạnh. Hệ thống cơ sở pháp lý và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp từng bước được hoàn thiện. Công tác chỉ đạo xây dựng mô hình liên kết được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Bước đầu đã tạo động lực để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện có hiệu quả các mô hình liên kết. Tuy nhiên, sự liên kết trong thời gian qua chưa thật sự đi vào nề nếp. Tình trạng phá dỡ hợp đồng vẫn còn xảy ra râm ran. Việc liên kết còn ngắn hạn, chủ yếu mang tính thời vụ nên thiếu bền vững, vân vân. Để khắc phục những điểm nghẽn trong liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, theo tinh thần Nghị định 98 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã có Nghị quyết số 07 năm 2020 quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, trong giai đoạn 2022 đến 2025, nguồn vốn được bố trí lên đến 67 tỷ 500 triệu đồng. Chung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc dự án GIT thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Ngành nông nghiệp đã triển khai quyết liệt là hiện nay đã có một số doanh nghiệp đang xây dựng cái dự án và chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối với các cái đơn vị tư vấn để giúp cho các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã xây dựng hoàn chỉnh các dự án và khi các cái doanh nghiệp, các dự án nộp cái hồ sơ theo đúng cái thành phần, nội dung theo đạt cái yêu cầu thì chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ và sẽ nhanh chóng giải quyết.
Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, rất cần sự chủ động của các hợp tác xã trong xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh và một số giải pháp quan trọng khác. Chung quanh vấn đề này, một số đại biểu đề xuất.
Trong điều kiện của thành phố Cần Thơ thì tôi thấy rằng là nên quan tâm mấy việc. Một là xác định là bây giờ chúng ta là giám đốc hợp tác xã chứ không phải là chủ nhiệm hợp tác xã. Do đó cái tầm tư duy của ông giám đốc hợp tác xã phải khác với ông chủ nhiệm hợp tác xã. Và như vậy thì chúng ta phải nghĩ tới cách đào tạo để chúng ta có những cái thế hệ doanh nông từ hợp tác xã như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta làm quá giống nhau. Chúng ta không có khắc họa được những cái dấu ấn riêng biệt cho những cái hợp tác xã thì nên chăng là chúng ta sẽ tập trung các cái thứ tự ưu tiên để chúng ta phát triển mô hình. Ví dụ như trong điều kiện của Cần Thơ thì những cái mô hình đó nó phải ứng dụng sinh học, tuần hoàn, trải nghiệm, hữu cơ hoặc là nâng cao giá trị tăng thêm gắn với những cái lợi ích khác, có thể lồng ghép thêm các cái loại hình dịch vụ nông thôn để chúng ta phát triển các loại hình hợp tác xã nó thích ứng trong điều kiện của mình.
Nhà nước thì cũng phải có cái vai trò có trách nhiệm trong đó để can thiệp vô, để tạo cái ý thức giữa doanh nghiệp và hợp tác xã có ý thức với nhau mua bán cho nó chặt chẽ hơn.
Vấn đề nâng cao trách nhiệm của hợp tác xã và doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác truyền thông cũng là những giải pháp cần được quan tâm trong thực hiện thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Nguyễn Hồng Khương, bí thư chi đoàn khu vực Hòa Thạnh B, phường Thái Hòa, quận Ô Môn, đã khởi nghiệp bằng nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. Quyết không nản chí, năm 2016, sau khi tham khảo qua nhiều kênh thông tin, anh Khương chọn con ốc bưu đen để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, với diện tích khoảng 1 hectare mặt nước, mỗi tháng anh Khương xuất bán trên 2 tấn ốc thương phẩm, trên 100.000 con giống và trứng ốc, lợi nhuận trên 20 triệu đồng. Để có được thành quả như hôm nay, ngoài những nỗ lực của bản thân, anh Khương còn được sự hậu thuẫn của đoàn phường. Anh Khương cho biết thêm.
Tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, vốn giống tự sản xuất. Ở trên bờ thì ở đây tôi tận dụng trồng ổi với đu đủ. Cái nào đẹp thì bán, cái nào xấu thì tận dụng cho nguồn thức ăn làm thức ăn cho ốc.
Chị Nguyễn Hoàng Thúy Vi ở ấp Thái Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, khởi nghiệp chỉ với 4 công đất vườn. Đất quá ít thì phải làm sao để có thu nhập ổn định? Câu hỏi này là nỗi băn khoăn, trăn trở thường trực trong chị. Để tìm lời giải cho diện tích đất ít ỏi của gia đình, chị Vi đã tham quan học hỏi ở nhiều nơi và đi đến quyết định trồng 50 gốc sầu riêng. Cũng trên diện tích này, chị trồng sen chanh và nuôi cá dưới ao để lấy ngắn nuôi dài. Hiện nay, 100 gốc chanh không hạt đã giúp chị có thu nhập ổn định. Sầu riêng thì hơn phân nửa khu vườn đã bắt đầu cho trái chín. Chị Vi cho biết thêm.
Sầu riêng năm đầu tiên thu hoạch lại được 350 kg, chanh thì được 2,5 tấn, trừ các chi phí và các khoản chi khác thì tôi thu lại được lợi nhuận là 40 triệu trên một năm nay.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn. Toàn thành phố hiện có trên 200 mô hình kinh tế của thanh niên trên lĩnh vực nông nghiệp với lợi nhuận từ 100 triệu đồng một năm. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Tổ chức đoàn hội các cấp sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cái cuộc tập huấn về cái vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên, cũng như là tuyên truyền cái tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, kêu gọi nhiều cái nguồn quỹ hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong cái việc mà hỗ trợ vốn.
Sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, những nông dân trẻ tại các địa phương như được nhân đôi sức mạnh, sức sáng tạo, cùng nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cùng nhau làm giàu cho quê hương mình.
Phía sau cây lúa.
Theo hướng dẫn của các chị trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, chúng tôi đến thăm cơ sở may gia công túi xách của gia đình chị Hồ Thị Ánh Tuyết. Cứ nghĩ cơ sở may gia công đặt ở vùng nông thôn, chắc cũng chỉ may những mặt hàng bình thường để bỏ mối ở các chợ nhỏ. Nhưng không, điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là hàng gia công của các chị ở đây mẫu mã rất hiện đại, rất sắc sảo và bắt mắt. Trao đổi với chúng tôi, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, chủ cơ sở cho biết thêm.
Trên 10 năm mình hoạt động rồi, thì bây giờ là mình giải quyết việc làm cho khoảng bao nhiêu lao động ở địa phương với cái mức thu nhập như thế nào hả chị?
Nói ngay thì ở trong nhà thì giải quyết được, như người ta lại đây mai á, thì 8 người, còn em đưa ra ngoài thì 2 người nữa, là tổng cộng là 10 người. Thu nhập thì nói ngay thì bình quân nếu như hàng ổn định thì một thợ thì khoảng một trung bình á, thì khoảng 3 triệu một tháng. Người nào tùy theo tay nghề của mỗi người. Nếu như người ta may nhanh, may lẹ, tại vì may công đoạn, nếu như may nhanh, may lẹ thì có thể trên 4 triệu hoặc 4 triệu mấy.
Nếu như yếu tố siêng năng, lanh lẹ, tay nghề cao của chủ cơ sở là điều kiện cần, thì việc được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh quận hỗ trợ vốn ưu đãi chính là điều kiện đủ để cơ sở may gia công của chị Tuyết phát triển ổn định. Nhờ được Hội Phụ nữ phường giới thiệu, chị Ánh Tuyết được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay tín chấp 70 triệu đồng để trang bị thêm 5 chiếc máy may, giúp chị em thợ nghèo có phương tiện mưu sinh. Chị Tuyết phấn khởi nói.
Cảm ơn ngân hàng đã tạo được điều kiện để mà cho tôi vay vốn để phát triển mua máy mà nào này kia để tạo cho công ăn việc làm cho thợ may.
Chị Giang Kim Xuyến là một trong những người thợ có thâm niên gắn bó với cơ sở may của chị Ánh Tuyết. Gần 10 năm nay, cũng nhờ có thêm thu nhập từ nghề may gia công, chị Xuyến có điều kiện đầu tư cho các con của mình ăn học nên người. Giờ đây, tuy không còn phải nặng gánh lo như giai đoạn trước, nhưng ngày ngày, chị Xuyến vẫn có mặt với chị em đồng nghiệp. Chị Xuyến cho biết thêm.
Trong cái vùng nông thôn của mình mà có được một cái cơ sở nhỏ như vậy á, thì tạo được công ăn việc làm cho chị em là lớn tuổi hoặc là những khi gia đình đơn chiếc hoặc là như thế nào đó thì có cái cơ sở này á, thì mình cũng rất là diễm phúc và cũng tạo được công ăn việc làm cho mình. Nó cũng đỡ đi một phần nào đối với gia đình.
Ông bà xưa thường nói năng nhặt thì chặt bị. Những chị em dưới mái nhà chung này cũng vậy. Họ chăm chỉ, cần mẫn, không chỉ giúp làm đổi thay cuộc sống của gia đình mình, mà còn góp phần hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Xin mượn lời nhận xét của ông Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông về hiệu quả của mô hình này, làm đoạn kết phóng sự này.
Thì đây là những mô hình mà cần nhân rộng để tất cả các chị em phụ nữ đều thực hiện để làm kinh tế phát triển cho kinh tế hộ của gia đình ở địa phương. Như vậy thì nhằm phát huy tinh thần tập thể của chị em và thu nhập của người dân.
Chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. nếu có thông tin liên quan đến chương trình. Xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@truyenhinhthanhphocanthoc.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.